Phần 2: Bàn về thơ chữ Hán và văn chiêu hồn, truyện Kiều. Tâm tình Nguyễn Du qua một số bài thơ chữ Hán. Hoài Thanh. Văn chương Nguyễn Du bằng chữ Hán cũng như bằng chữ Nôm không bao giờ là thứ văn chương viết để mà chơi, có cũng được, không cũng được. Một điều rất rõ là Nguyễn Du đã viết dưới sự thôi thúc của những nỗi niềm không nói ra không được. Thơ ở đây là lời nói trực tiếp, không phải là lời nói gián tiếp như qua quyển truyện Kiều, nên lại càng có thể giúp ta đi sâu vào tâm tình Nguyễn Du. Trong tâm tình ấy, có một điểm khá rắc rối là thái độ của Nguyễn Du đối với các triều đại lần lượt thay thế nhau từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19. Nguyễn Du vốn là tôi nhà Lê và đã từng vì nhà Lê mà chống lại nhà Tây Sơn, cuối cùng lại đã ra làm quan với nhà Nguyễn. Vậy thái độ của Nguyễn Du đối với từng triều đại là như thế nào? Nguyễn Du quả thật có nhớ tiếc nhà Lê, và trong sự nhớ tiếc có một cái gì đau xót. Trên đường đi sứ, trở lại Thăng Long, Nguyễn Du nhớ từng những cung điện xưa, đường xá xưa, đến tiếng hát điệu đàn xưa. Cù Hạng tứ khai mê cựu tích, Quảng Huyền nhất biến tạp tân thanh. Đường phố mở mang ngang dọc, làm mờ cả dấu vết cũ. Tiếng đàn sáo cũng đổi thay lẫn với âm điệu mới. Nhưng Nguyễn Du nhìn rõ vận nhà Lê đã hết rồi. Đi qua mộ Phạm Tăng, một mưu sĩ của Hạng Vũ, Nguyễn Du viết: Dân đắc thử tâm vô phụ sở, bất tri thiên mệnh dĩ quy lưu, đa thiểu nhất tâm trung sở sự, mỗi vi thiên hạ tiếu kỳ ngu. Miễn là lòng này không phụ nước sở, không biết mệnh trời đã hướng về họ Lưu, những người một lòng chung với kẻ mình giúp rập, thường để người đời cười cho là ngu. Cho nên Nguyễn Du thật thà đi theo nhà Nguyễn. Ông làm quan đến chức tham tri và hai lần được làm chánh sứ. Không phải vô cớ mà nhà Nguyễn tin dùng ông đến thế, nhưng làm quan cho nhà Nguyễn, ông vẫn không nhớ tiếc nhà Lê. Gặp lại một người nàng hầu cũ của người em, ông buông ra những lời não nuột: Phúc bồn dĩ hỷ nang thu thủy, đoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti, kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử, khả liên do trước cựu thời y. Ôi thôi rồi, chậu nước đã đổ khó vét lại cho đầy, thương thay ngó sen tuy gãy nhưng tơ chưa dứt. Nghe nói đi lấy chồng đã ba con rồi, thế mà vẫn mặc chiếc áo ngày trước, thật ái ngại. Chắc chắn rằng đối với nhà Lê, Nguyễn Du cũng chung một tâm trạng như thế. Tâm trạng ấy tuy thế, vẫn chưa khó hiểu bằng tâm trạng của Nguyễn Du đối với Tây Sơn. Nguyễn Du là người từng tính chuyện chống lại Tây Sơn. Thế mà lạ, đối với Tây Sơn, lại không thấy Nguyễn Du có một lời nào là lời oán giận. Trong lúc Nguyễn Du còn long đong và Tây Sơn còn đắc chí, không thấy Nguyễn Du nhắc đến Tây Sơn. Đến khi Tây Sơn thất bại, Nguyễn Du ra làm quan, thì có một bài thơ nói đến Tây Sơn, tức là bài Long Thành Cầm Giả Ca. Trong bài này, Nguyễn Du kể chuyện một chị giỏi đánh đàn cầm, đương thời mọi người đều gọi là chị Cầm. Nguyễn Du lúc thiếu thời từng có thấy trong một bữa tiệc bên cạnh Hồ Giám. Nhà thơ hết lời ca ngợi tiếng đàn chị Cầm và nói rõ khúc đàn ấy vốn chị đã học được ở trong cung vua Lê. Nhà thơ cũng cử tả thái độ say sưa nghe đàn của tướng tá Tây Sơn có mặt trong bữa tiệc và kết thúc bằng hai câu rõ ràng có giọng kính phục: Hào hoa ý khí lăng vương hầu, ngũ lăng thiếu niên bất túc đao. Ý khí hào hoa của họ ác cả bậc vương hầu, bọn thiếu niên đất Ngũ Lăng không thấm vào đâu. Hơn 20 năm về sau, trở ra Bắc, gặp lại chị Cầm mái tóc đã hoa râm, thân hình tiều tụy, Nguyễn Du ngậm ngùi đến rơi nước mắt. Thành quách suy di nhân sự cải, kỹ sứ tan điền biến thương hải, Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong, ca vũ không di nhất nhân tại. thành quách tan hoang, việc người biến đổi, mấy nơi nương dâu đã biến thành biển cả, cơ nghiệp Tây Sơn tiêu vong hết rồi, chỉ còn sót lại một người trong làng ca múa. Khó có thể nói trong nỗi niềm tưởng nhớ ở đây, chỉ có tưởng nhớ nhà Lê. Thế là nghĩa thế nào? Đi theo nhà Nguyễn, nhưng lại nhớ tiếc nhà Lê, và có khi dường như nhớ tiếc cả Tây Sơn nữa. Tâm trạng Nguyễn Du thực cũng rắc rối. Có thể nói thái độ của Nguyễn Du đối với các triều đại kế tiếp nhau, hồi bấy giờ không lấy gì làm rõ ràng cho lắm. Đối với Nguyễn Du, Tây Sơn cũng chỉ là một triều đại. Trái lại, cái điều rõ ràng là Nguyễn Du không bằng lòng với toàn bộ cuộc đời lúc bấy giờ. Bản thân Nguyễn Du từng trải qua những cảnh đời cơ cực. Táo đầu chung nhật vô yên hỏa, song ngoại hoàng hoa tú khả sang. Bếp núc suốt ngày không có khói lửa, hoa vàng ngoài cửa sổ, sắc đẹp có thể ăn được. Tam xuân tích bệnh bần vô dược, táp tải phù sinh hoạn hữu thân. Ba xuân mang bệnh, nghèo không thuốc, cuộc phù sinh 30 năm có thân mà phải lo. Chính những thiếu thốn ấy đã đưa Nguyễn Du về với quần chúng. Nguyễn Du học được những bài hát cùng tiếng nói của quần chúng. Nguyễn Du thông cảm với những đau xót của quần chúng. Thôn ca sơ học tan ma ngữ, giả khóc thời văn chiến phạt thanh. Trong tiếng ca nơi thôn giả, ta học được chuyện trồng dâu gai. Trong tiếng khóc nơi đồng ruộng, ta nghe có tiếng dội chiến tranh. Qua truyện Kiều, ta đã thấy Nguyễn Du thương xót như thế nào những kiếp người bị đày đọa. Qua văn Chiêu Hồn, ta đã thấy những cảnh đời nheo nhóc hiện ra như thế nào dưới ngòi bút của Nguyễn Du. Nguyễn Du đã đi sâu như thế nào trong đời sống cay cực của con nhà kẻ khó. Đọc thơ chữ Hán của Nguyễn Du cũng vậy, đặc biệt có hai bài rất hay về phương diện này là bài Thái Bình Mại Ca Giả và bài Sở Kiến Hành. Cả hai bài đều sáng tác trên con đường đi sứ. Tạp chí Văn Nghệ, tháng 3 năm 1960. Con người Nguyễn Du trong thơ chữ Hán, Xuân Diệu. Không phải là một nhà nghiên cứu, tôi bằng theo những tài liệu đã có. Chú thích: thơ chữ Hán Nguyễn Du, Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hành dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, Huế, năm 1959. Những lời dịch ra tiếng Việt trích trong bài này là lấy ở quyển trên đây. Năm 1965, Nhà xuất bản Văn học đã ra Thơ chữ Hán Nguyễn Du, tập mới, hoàng bị hơn, do Lê Thước và Trương Chính sưu tầm, chú thích, phiên dịch, sắp xếp, gồm 249 bài. Hết chú thích. Đi tìm lưa thưa dấu vết của một thi hào tôi mến yêu. Tự mình không biết chữ Hán, đọc qua phiên âm, hiểu qua phiên dịch, thế tất còn nhiều lõm bõm và khó tránh lầm sai. Đọc 2 lần, 3 lần, 4-5 lần, vẫn chưa thấy mình nắm được một cái gì thật chắc chắn. Trong phạm vi của những hạn chế ấy, gấp quyển thơ chữ Hán lại, tự nhiên tôi có một cảm giác chung. Là một buổi chiều mùa thu rất dài và tê tái, cũng không phải là một buổi chiều tà nắng. Tà nắng là vẫn còn có màu vàng nhạt vui vui, mà một thứ chiều thu, mây như pha sữa cả trời nhòa. Không thấy mặt trời ở đâu, chỉ một ánh sáng bàn bạc như bị ai làm cho tê đi, và cứ thế mà kéo dài mãi cho đến khi trời tối. Thơ Nguyễn Du làm ở thời kỳ nhà Lê, thơ làm thời kỳ nhà Nguyễn, thơ trong khi đi sứ Trung Quốc. Cái thời đại của Nguyễn Du đúng là tê đi và tái lại, tái cắt không ra máu đỏ của niềm vui. Truyện Kiều là một đoạn Trường Tân Thanh, tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác về màu sắc. Màu sắc mở đầu là mặt đẹp tuyệt vời và xiêm áo. Nhà cửa của Thúy Vân, Thúy Kiều là mùa xuân, là hiên lãm Thúy, nét vàng chưa phai. Vân vân, 15 năm của truyện Kiều là có màu sắc. Thế thì tại sao cùng đồng một ngòi bút mà đến thơ chữ Hán thì hầu như chỉ có một xa xăm chiều thu? Lý do là ở sự phức tạp của sự sống, vẫn là một Nguyễn Du ấy, trong tâm hồn, trí tuệ của Nguyễn Du có màu sắc, rõ ràng trong ngọc trắng ngà, có cả chói lên màu sắc, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. Có muôn màu sắc, nhưng ta có thể nói, khi Nguyễn Du là một nhà tiểu thuyết, một nhà viết kịch, như ở trường hợp truyện Kiều, thì Nguyễn Du phải là một ông tạo hóa phun ra sự sống, biết buồn, vui, khóc, cười, tan, hợp, biết cùng yêu với con trai, con gái, cùng là giặc với Từ Hải, cùng thay hoa đổi lá với bốn mùa. Nhưng bản thân của Nguyễn Du thì đã đem cái bệnh của thời đại làm cái bệnh của chính mình. Mâu thuẫn xã hội trong thời đại mình không giải quyết được, không biết cách thế nào mà giải quyết, tích lại thành một nỗi u uất trong tâm hồn riêng. Thì Nguyễn Du là nàng Kiều trong cái lầu ngưng bích của chế độ phong kiến. Mặt người mưa sở mây tần, những mình nào biết có xuân là gì. Cho nên, khi nói đến bản thân mình thì thơ chữ Hán của Nguyễn Du cho ta cảm giác triền miên một buổi chiều thu. Trong thơ chữ Hán, trong văn chiêu hồn cũng có điểm như thế. Nó không phải là tiểu thuyết, là kịch nữa, mà thuần là tâm tình bản thân. Nguyễn Du đã để con người của mình trong thơ, đã cho ta thấy Tố Như. Tố Như bên sau cái vỏ ông quan, ông chánh sứ. Ở đây, chúng ta quen thuộc với Tố Như, có thể nói là chúng ta vào dưới da của Nguyễn Du. Thơ chữ Hán và văn chiêu hồn so cho chúng ta hiểu thêm truyện Kiều, hai tác phẩm trên làm cho chúng ta yêu thêm Nguyễn Du, do vậy càng yêu truyện Kiều hơn nữa. Thơ nôm của Nguyễn Du, truyện Kiều, văn chiêu hồn là những câu hỏi về xã hội, về đời người, kiếp người. Thơ chữ Hán của Nguyễn Du cũng là một câu hỏi mãi mãi, ở trên là hỏi chung cho mọi người, ở dưới là hỏi cho mình nữa, hỏi thiết thân đến mình, nhưng mình đây chẳng qua là một bản người cụ thể, có thể trong loài và kiếp người chung. Trong thơ ở thời kỳ Triều Lê, Nguyễn Du hỏi: Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên. Cái hùng tâm muốn mưu đồ nghiệp chung và cái sinh kế cho tấm thân mình đều là mờ mịt cả. Người tráng sĩ bạc đầu vẫn luôn ngẩng mặt nhìn trời, bi hướng thiên, với cái đầu bạc của một người còn trẻ tuổi. Hoàn cảnh riêng của Nguyễn Du trải qua một thời ly loạn, theo như nói trong thơ, đã chịu nhiều thiếu thốn, cơ cực. Hoàn cảnh đố làm cho Nguyễn Du dễ thống nhất câu hỏi về bản thân, sinh sống ra sao, với câu hỏi cho xã hội, thời thế đi đến đâu. Mới chớm trét đã cảm thấy nỗi khổ không áo. Bài Đêm Thu. Bếp núc suốt ngày không có khói lửa. Bài Tạp Ngâm. Tóc bạc còn loay hoay vì cơm áo. Bài Ngồi Đêm. Đó là mấy câu thơ ở dưới Triều Lê. Trăm năm thân thế gửi ở phong trần, hết ăn nhờ ở miền sông lại ở miền bể. Ba tháng xuân bệnh liên miên, nghèo không thuốc. Cuộc phù sinh 30 năm, vẫn vì có thân mà phải lo. Bài Khởi Hứng Lan Man 1. Bước chân như cỏ bồng không rễ luôn luôn chuyển, qua cả hai miền Nam Bắc, túi vẫn rỗng không. Trăm năm nghèo xác trong chốn văn chương, thân sáu thước nổi chìm trong vòng trời đất. Bài Khởi Hứng Lan Man 2. Đó là những câu thơ ở dưới Triều Nguyễn. Những cực khổ, thiếu thốn, những phiêu bạc, nỗi chìm ấy, tất có liên quan đến niềm thông cảm của Nguyễn Du đối với những người đói nghèo, lao khổ, những người đòn gánh tre, chính dạng, hai vai, văn chiêu hồn. Nguyễn Du nói trong thơ chữ Hán, tiếng hát nơi thôn xóm giúp ta học những câu về trồng dâu, trồng gai, tiếng hát nơi đồng nội như nhắc lại những lúc nơi chinh chiến. Mặc dầu bị hạn chế trong vòng thời đại của mình, bị hạn chế trong tư tưởng mình, Nguyễn Du, người đã nói trong văn chiêu hồn, giàu sang càng nặng oán thù, giải thay trăm học làm công một người, cũng nói trong thơ chữ Hán, cổ kim vị kiến thiên niên quốc, hình thế không lưu bách chiến danh. xưa nay chưa thấy nước ngàn năm, non núi chỉ lưu danh bách chiến. Chưa có triều đại phong kiến nào tồn tại được mãi, và hình thế núi non chỉ để lại cái tiếng là nơi trăm trận đánh nhau. Và câu thơ "Thiên niên phú quý cung tranh đoạt" trong bài Thăng Long cũng nói cái ý đó, cái ngai vàng giàu sang hàng nghìn năm rồi chỉ bày trò cho bọn phong kiến giành giật. Nguyễn Du thường than thở về nỗi ở trong xã hội phong kiến, khóc cười cũng không được tự do. Người cháu của Nguyễn Du, Minh Nguyên, trong bài viếng Nguyễn Du có câu: "Chú tôi xảo toàn được 19 năm, tức là Nguyễn Du phải khôn khéo mới giữ được tính mệnh trong 19 năm làm quan triều Nguyễn. Danh lợi doanh trường lũy tiếu tần, trên trường danh lợi, một tiếng cười hay cái nhăn mặt có khi cũng không được tự do. Bài Xuân Tiêu Lữ Thứ, cười gượng là chuyện cũng thường tình và cũng đã khổ, chứ đến cái nhăn mặt mà cũng phải gượng thì Nguyễn Du đã khổ đến bao nhiêu. Khi đi sứ sang Trung Quốc, trên đường qua ải Nam Quan, Nguyễn Du làm một bài thơ rất kín đáo: "Năm mây chiếu ngọc vàng ban, chiếc xe muôn dặm Nam Quan mấy trùng, tóc sương là bạn đi cùng, hai tuần chỉ thấy chập trùng núi xanh. Ơn vua chưa trả đinh đinh, mưa xuân nhuần thấm nhưng mình lạnh xương." Chú thích: bản dịch của Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh. Hết chú thích. Theo tôi hiểu, bài thơ này chỉ muốn nói: chiếu nhà vua từ trên mây năm sắc đưa xuống, cử tôi làm chánh sứ, nhưng tôi chả có lý thú gì, tôi cứ lạnh buốt từ trong xương lạnh ra. Nhưng muốn nói cái đó, Nguyễn Du đã phải bọc trong nhung êm, trong gấm đẹp một cách trào phúng sâu cay. Nguyễn Du chắp hai tay lạy vua trước đã: quân ân tự hải, hào vô báo, thì mới trôi được câu sau: xuân vũ như cao, cốt tự hàn. Nói phong cảnh núi non chập trùng, để dễ tiếp theo nói cảnh mưa xuân như mỡ, béo bổ. Mưa từ nghĩa đen ngoài trời đã thành ơn mưa móc của vua. Cái mưa trời ấy cũng là cái mưa ơn, chỉ làm cho tôi lạnh toát. Tác giả truyện Kiều là trữ tình, nhưng cũng không phải là không biết trào phúng khi cần thiết. Những hình tượng trào phúng châm biếm của Nguyễn Du có bề rộng lớn, có chiều sâu xa. Chính Nguyễn Du đã nói về mình: tính tự nhiên như chim hạc có ống chân dài không thể cắt ngắn đi được. Nhưng trong thực tế, người ta cũng đã bắt hạc phải ngắn chân, và đối với chim phượng thì sinh bình văn thái tàng lung phương, phù thế công danh tẩu hát xà. Văn chương bình sinh như con chim phượng nhốt trong lòng nát, công danh phù thế như con rắn chui tọt vào trong hang. Văn chương là đẹp đẽ thế mà bị gò bó, cứ phải cựa quậy, còn công danh chức tước thì là vào chỗ tắc tị, không có lối ra. Bài "Tiễn bạn họ Nguyễn vào Nam". Nguyễn Du có khi nói, không biết là khóc hay là cười: vô luy vị ưng chiêu quỷ trách, bất tài đa khủng tóc quan phi. Bài "Dạo chơi trên sông". Mình làm những việc, những chức hiền lành, ví dụ như chức tham tri bộ lễ, có lẽ không làm cho quỷ oán trách. Mình bất tài nên rất sợ việc quan hay mang tiếng sai lầm. Nguyễn Du là người như Khuất Nguyên, mang những vấn đề của ngàn năm, của triệu người, nên cái đau khổ của ông là một đau khổ lớn, có tính cách đại diện cho nhân loại, vô cùng kim cổ thương tâm xứ. Chuyện xưa nay biết bao là nỗi đau lòng. Bài "Mạn Hứng" 2, hoặc như trong bài "Cuối Xuân Mạn Hứng": trắc thân bất xuất hữu hình ngoại, thiên tuế trường ưu vị tử tiền. Chiếc thân không thể ra ngoài vòng hữu hình. Vòng hữu hình đây phải chăng là sự chuyển động của vật chất? Trước khi chết, cứ lo lắng mãi những việc ngàn năm. Trong thơ Chữ Hán, Nguyễn Du rất hay nói đến tóc bạc. Trên đây là tráng sĩ bạch đầu, dưới đây còn nhiều nữa. Đầu bạc đáng buồn vì không cách giấu mình, Bạc đầu buồn chẳng trở về quê, mấy sợi tóc bạc lòng thòng xuống vạt áo. Bạc đầu còn được thấy thăng long, mái đầu ta cùng bạc hoa râm, tóc bạc phơ phơ trước gió chiều. Trên gối nằm nơi đất khách, hai mái tóc bạc bù xù. Thơ của Nguyễn Du cho ta biết người bạc tóc rất sớm. Tự tháng 2. Tấm thân sáu thước tuổi 30, xuyên tạc thông minh hại tính trời. Nào có văn chương hay hớm thật, lầm chăng tạo hóa ghét ghen hoài. Dở dang văn võ nghèo đành vậy, lần lửa xuân hè lão đến rồi. Chú thích: nguyên văn Xuân Thu Đại Tự Bạch Đầu Tân, lần nửa xuân thu đầu tóc thêm bạc, bản dịch trên đây. Hết chú thích. Bài Tự Tháng 1 đặt trên bài Tự Tháng 2 cùng làm dưới triều Nguyễn, thật là một lời than thở tê tái. Trời đất đã phú cho cái cốt tướng kém cỏi, tuổi tác lại trả cho cái râu mày già nua. Trận gió Tây rào rạc, một cây cỏ bồng đứt gốc này, không biết rồi bay về tận đâu. Đọc những lời tiêu tao này, chúng ta rất muốn biết cụ thể, chính xác những vất vả, luân lạc trong cuộc đời thật của Nguyễn Du. Những gió mưa gì đã làm cho đầu thi sĩ sớm bạc đến như vậy? Trong thơ cổ điển Việt Nam, Nguyễn Trãi cũng bạc đầu như thế. Lòng một tấc son còn nhớ Chúa, tóc hai phần bạc bởi thương thu. Nhưng tuổi đã 50 đầu đã bạc, Nguyễn Trãi bạc đầu như thế cũng đã là sớm rồi, Nguyễn Du thì lại bạc đầu quá sớm hơn nữa. Tuy nhiên, có đọc thơ chữ Hán, ta mới biết là Nguyễn Du đầu bạc, và tuy nhiên hơn nữa, Nguyễn Du dù có thơ chữ Hán vẫn không để được một ấn tượng đầu bạc trong sự tưởng tượng của ta. Nguyễn Du là tác giả truyện Kiều mãi mãi tóc xanh, truyện Kiều không bao giờ bạc tóc. Theo Thi Hào Dân Tộc Nguyễn Du, nhà xuất bản Văn Học Huế năm 1966. Đọc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Trần Đình Sử. Chương trình Văn Học Phổ Thông Trung Học đã có Con Mắt Xanh đưa bài Đọc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du vào sách giáo khoa. Bài thơ sẽ giúp ta hiểu thêm tâm sự của nhà thơ về cuộc đời, về cảm hứng của ông khi viết truyện Kiều Bất Hủ. Tuy vậy, đây là một bài thơ khó và có nhiều khía cạnh gây tranh luận. Về xuất xứ, có ý kiến cho rằng Nguyễn Du làm bài thơ này vào lúc ở quê nhà nhân đọc truyện Tiểu Thanh. Lại có ý kiến cho rằng ông đã làm bài thơ ở Trung Quốc và được chép trong tập Bắc Hành Tạp Lục. Về tính toàn vẹn của bài thơ, đây chỉ là một sự ghép nhầm hai đoạn thơ khác nhau. Theo ý kiến của Bùi Văn Nguyên, hai câu cuối Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như, chỉ là câu thơ Nguyễn Du đọc khi sắp mất. Còn bài thơ Đọc Tiểu Thanh Ký truyền lại chỉ có 6 câu. Sau đó, ai đó thấy cùng vần đem ghép vào, nhưng ghép như vậy thì thất niêm, vì bài thơ làm theo thể mở đầu bằng tiếng bằng, còn câu kết thì làm theo thể khởi bằng tiếng trắc. Khó tin là Nguyễn Du lại ký thác tâm sự vào một bài thơ thất niêm. Lẽ thứ hai là con số 300 năm không phù hợp với đâu cả. Tiểu Thanh sinh năm 1594, mất năm 1612. Còn Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820. Tính cách nào cũng không đủ con số 300 năm lẻ. Chú thích: Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Du Người Tình và Nguyễn Du Tình Người. Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội và Nhà xuất bản Mũi Cà Mau năm 1992, trang 13-15. Hết chú thích. Trong hai vấn đề trên, vấn đề xuất xứ tác phẩm phải có thêm tư liệu mới mong làm sáng tỏ được. Về vấn đề thất niêm thì trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Đọc Tiểu Thanh Ký không phải là bài duy nhất. Ngay trong tập thơ chữ Hán Nguyễn Du, Hà Nội năm 1959 do Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh phiên âm giới thiệu có in cả chữ Hán. Chúng tôi phát hiện thấy có hai bài thất đối trong liên một và dẫn đến thất niêm câu 1 và câu 8 nữa. Đó là các bài Ký Huyền Hư Tử, gửi nhà sư Huyền Hư, trang 19, và Mi Trung Mạng Hứng, Cảm Hứng Ở Trong Lao, trang 20. Trong thơ Đường có không ít bài thơ nổi tiếng nhưng thất niêm, như bài Từ Châu Tây Giảng của Vi Ứng Vật mà người ta gọi là Thể Chiết Yêu, do câu 3 và câu 2 thất niêm. Bài Trước Tửu Dữ Bùi Địch của Vương Duy, câu 3 và 2, 5 và 4, 7 và 6 đều thất niêm. Bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu, Bạch Đế Thanh Tối Cao Lâu của Đỗ Phủ, Sơn Trung Vấn Đáp của Lý Bạch đều sai luật. Người Trung Quốc gọi đó là thơ biến thể. Do vậy, thất niêm không thể là lý do đầy đủ để phủ nhận tính hoàn chỉnh của bài thơ. Bình luận các trường hợp sai luật, phá luật nói trên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc không hề xem đó là do các nhà thơ không nắm vững luật thơ hay non tay mà phạm luật. Trái lại, nó chứng tỏ nhu cầu biểu hiện sự tài hoa còn cao hơn luật, không bị ràng buộc bởi luật. Phân tích tình trạng thất niêm của bài thơ Từ Châu Tây Giảng của Vi Ứng Vật nêu trên gồm 4 câu như sau. Độc liên u thảo giảng biên sinh, thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh, xuân triều đái vũ vãng lai cấp, giả độ vô nhân chu tự hoành. Tạm dịch: một mình thương cây cỏ mọc bên bờ suối vắng, trên nó còn có chim hoàng ly hót trong lùm cây, nước triều mùa xuân mang theo mưa chập tối dâng lên gấp, bến vắng không có người, con thuyền tự xoay ngang. Chúng ta thấy trong mỗi cặp ý tứ, hình ảnh đều rất hay. Nếu sửa lại cho hai cặp niêm với nhau thì sẽ làm hỏng mất cái đối đẹp đó. Nhưng tình trạng thất niêm này làm cho bài thơ như bị bẻ ngang lưng, và người ta gọi là chiết yêu thể. Bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký cũng bị gãy lưng như vậy, biết đâu cũng do số phận oan trái lạ lùng của nó gây nên. Việc Nguyễn Du khẩu chiếm, tức buộc miệng đọc ra hai câu thơ cuối bài vào lúc tiên sinh sắp mất, như Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Lê Thước từng nhắc đến, chắc là có thật, nhưng là việc thường tình, bởi người ta thường thốt ra câu thơ được yêu thích và bị ám ảnh, chứ không hẳn câu ấy không liên quan với một bài nào đã làm từ trước. Thiết nghĩ đó cũng chưa phải là lý do đầy đủ để hoài nghi và tách hai câu cuối bài thơ ra khỏi bài. Cuối cùng, chỉ có lý do đáng lưu ý là con số 350 không biết tính từ đâu nên xem như một chi tiết tồn nghi của tác phẩm. Vấn đề thứ ba là việc giải thích, phiên dịch và phân tích bài thơ. Đây là vấn đề còn nhiều điểm chưa nhất trí. Nếu ta đem so sánh các bản dịch, tình trạng dịch khác nhau phản ánh tính đa nghĩa của câu thơ, bài thơ. Ở bài thơ cổ điển, chúng tôi đã dẫn bài thơ Giang Hán của Đỗ Phủ với những cách dịch khác nhau do cấu trúc đa nghĩa, nhưng cũng có trường hợp dịch khác nhau do chưa cân nhắc hết các nghĩa lý câu thơ. Đầu đề bài Đọc Tiểu Thanh Ký nghĩa là cảm nghĩ về đọc truyện ghi chép về Tiểu Thanh. Ký là một thể loại truyện ghi chép thịnh hành đời Thanh như Lâm Tú Nương Ký, Hội Tiên Ký, Sơn Đông Tứ Nữ Tự Ký, Nghĩa Khuyển Ký. Điều này cho thấy Nguyễn Du đã đọc một truyện Tiểu Thanh Ký và cảm xúc mà làm ra bài thơ này. Vậy, không nên hiểu bài thơ là được làm khi đọc tập thơ của Tiểu Thanh, hay làm nhân viết một tờ thư viếng Tiểu Thanh. Điều này cũng có nghĩa là ta nên tìm hiểu bài thơ trong tương quan với truyện cô Tiểu Thanh. Học giả Việt Nam biết sự tích Tiểu Thanh qua Tình Sử, tập truyện do Phùng Mộng Long, sinh năm 1574, mất năm 1646, đời Minh sưu tầm. Chúng tôi chưa đọc được Tiểu Thanh Ký, nhưng đọc được Tiểu Thanh truyện trong tập Ngu Sơ Tân Chí do Trương Triều đời Thanh khoảng thế kỷ 17 sưu tập, tác giả Khuyết Danh. Chú thích: Trương Triều, Ngu Sơ Tân Chí hợp tập chi nhị, quyển 4, Thượng Hải Thư Điếm, năm 1986, trang 15-19, Trung Văn. Tiểu Thanh là vợ thiếp của một người ở Hổ Lâm, nhà ở Quảng Lăng, Giang Tô, cùng họ với chồng nên chỉ gọi là Tiểu Thanh. Thuở bé thông tuệ khác thường, năm 11 tuổi gặp một ni sư dạy cho tâm kinh, chỉ qua một hai lượt là đã thuộc lòng, đọc lại không sai một chữ. Ni sư bảo, cô này thông tuệ sớm, phúc bạc, nếu không cho vào chùa làm đệ tử thì đừng cho học chữ, may ra sống đến 30 tuổi. Người nhà cho là nói bậy, mẹ Tiểu Thanh vốn là gia sư nên cho con theo học. Được đi lại với nhà khuê cát nên Tiểu Thanh sớm tinh thông nhiều nghề, kể cả âm luật. Năm 16 tuổi cô đi lấy chồng, làm lẻ cho một công tử quyền quý nhưng ngốc nghếch, không phải kẻ hào hoa phong nhã. Vợ cả là người độc ác, cả ghen, bắt cô ở riêng trên núi Cô Sơn, không cho tiếp xúc với chồng. Cô buồn khổ, uất ức, tấm lòng gửi cả vào thơ, từ. Tiểu Thanh cô đơn, đau buồn mà sinh bệnh. Vợ cả sai thầy Lang và con hầu mang thuốc đến, có lẽ là thuốc độc. Nàng vợ cảm ơn, sau đem vứt đi. Nàng không ăn cơm, chỉ uống nước quả, nhưng chú ý trang điểm và ăn mặc đẹp. Có khi cho gọi cô gái đàn tì bà, chơi ít bài mua vui. Một hôm, cô nhắn chồng cho mời họa sĩ đến, bảo vẽ chân dung. Vẽ bức thứ nhất, Tiểu Thanh chê chỉ vẽ được hình mà chưa bắt được cái thần. Vẽ bức thứ hai, nàng khen đã nắm được thần, nhưng thiếu phong thái, lại bỏ đi. Nàng bảo họa sĩ ngồi chơi quan sát nàng pha trà, vẽ tranh, trò chuyện. Hồi lâu, bảo họa sĩ vẽ chân dung, được một bức sinh động như thật. Họa sĩ về, Tiểu Thanh đem bức tranh cúng trước sập, thắp hương, rót rượu. Nàng nói, Tiểu Thanh ơi Tiểu Thanh, lẽ nào đây là duyên phận của mi? Rồi ôm ghế mà khóc, nước mắt như mưa. Một cơn xúc động dâng lên rồi chết. Năm đó nàng vừa 18 tuổi. Chập tối, chồng hay tin chạy lại, vén màn thấy dung nhan như sóng, xiêm áo tinh tươm, đau đớn khóc to, thổ huyết một thăng. Sau đó lục lọi tìm được thơ một quyển, chân dung một bức và một phong thư gửi một phu nhân. Bóc thư thấy lời lẽ cực kỳ đau đớn, bèn khóc to. Nàng ôi ta phụ nàng, ta phụ nàng. Vợ cả nghe thấy giận quá, chạy lại đòi đưa tranh. Chồng giấu bức thứ ba, chỉ đưa bức thứ nhất, vợ lấy đốt ngay. Lại bảo đưa thơ, vợ lại đốt thơ. Đến khi tìm lần nữa thì không còn gì. Nhưng khi sắp chết, Tiểu Thanh đem mấy thứ hoa hộp trang sức làm quà cho con gái nhỏ của bà giúp việc, gói bằng hai tờ giấy. Đó chính là bản thảo thơ của nàng, gồm tuyệt cú 9 bài, cổ thi 1 bài, kèm theo một bài trong bức thư gửi cho phu nhân nào đó, tổng cộng 12 bài. Một người nhà chồng sưu tập được đem cho khắc in, đặt tên là Phần Dư. Chép đến đây, Trương Triều viết, hồng nhan bạc mệnh, nghìn năm đau lòng, đọc đến chỗ đưa thuốc độc, đốt tập thơ, tiếc là không thể băm nát xương mụ đàn bà ghen tuông ấy ra mà đem cho chó ăn. Lại viết, truyện Tiểu Thanh có người bảo là vốn không có người ấy, chẳng qua là ghép hai chữ Tiểu và Thanh thành ra chữ tình mà thôi. Đến khi đọc bài ca Ngô Tử Vân, có một bài tựa ngắn, nói rằng Phùng Tử Vân là em gái Tiểu Thanh ở Duy Dương, lấy chồng là Mã Mạo Bá, người ở Cối Kê. Như thế thì tựa hồ như là có người ấy thật. Chuyện này không biết cho ai chép, bạn tôi là An Nhật Giới, nhớ mang máng là do Chi Tiểu Bạch viết, không biết là có đúng không, đành để tồn nghi vậy. Chú thích, Trương Triều, sách đã dẫn trang 15-18, chúng tôi lược dịch các tình tiết chính. Hết chú thích. Thiết nghĩ, nội dung tóm lược trên đây sẽ giúp ta hiểu thêm bài thơ, nhất là khía cạnh ngẫu nhiên, oan trái, khó hiểu của số phận. Câu 1. Tây Hồ Hoa Uyển Tận Thành Khư, nghĩa là vườn hoa bên Hồ Tây đã thành bãi hoang rồi. Khư chỉ di tích hoang phế, ở đây gợi cảnh đổi thay, thời gian trôi chảy. Câu 2. Đọc điếu song tiền nhất chỉ thư. Câu này có mấy cách dịch khác nhau về chi tiết. nhóm Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh dịch là Trước sông một mình viếng một tập giấy. Chú thích: thơ chữ Hán Nguyễn Du, Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh dịch. Nhà xuất bản Văn hóa Huế năm 1959. Hết chú thích. Đào Duy Anh: một mình ngồi trước cửa sổ viết một tờ thư viếng. Chú thích: thơ chữ Hán Nguyễn Du, Đào Duy Anh sắp xếp dịch nghĩa. Chú thích: Nguyễn Kim Hưng hoàn chỉnh bản dịch, biên soạn. Nhà xuất bản Văn học Huế năm 1988. Hết chú thích. Vũ Tam Tập: chỉ viếng nàng qua một tập sách đọc trước cửa sổ. Chú thích: thơ chữ Hán Nguyễn Du, Lê Thước và Trương Chính sưu tầm. Chú thích: phiên dịch, sắp xếp. Nguyễn Sĩ Lâm hiệu đính, Trương Chính giới thiệu. Nhà xuất bản Văn học Huế năm 1965. Hết chú thích. Theo ngữ pháp Hán ngữ cổ, chữ đọc làm trạng ngữ chỉ có nghĩa là một mình. Nhất chỉ thư có thể hiểu là một tờ thư, ví như trong bài thơ Sơn Cư Mạn Hứng của Nguyễn Du. Nhưng ở đây đang nói tới Tiểu Thanh Ký, câu này thừa đề, cho nên nhất chỉ thư là chỉ truyện Tiểu Thanh. Điếu đây là bằng điếu, hoài niệm người xưa. Cả câu nên dịch: một mình nhớ tới nàng qua một tờ giấy chép truyện. Câu 3, 4: chi phấn hữu thần liên tử hậu, văn chương vô hận lụy phần dư. Hai câu này cũng được dịch rất khác nhau, thậm chí trái nhau, thể hiện tính mơ hồ đa nghĩa của câu thơ. Nhóm Bùi Kỷ: son phấn như có thần, sau khi chết người ta còn thương tiếc. Văn chương có số phận gì mà làm cho người ta phải bận lòng đến những bài thơ còn sót lại sau khi đốt. Đào Duy Anh: son phấn có thần nên để lại niềm xót thương sau khi chết. Văn chương không có duyên phận nên đốt rồi mà lụy vẫn còn sót lại. Vũ Tam Tập: son phấn có thần chắc phải xót xa vì những việc sau khi chết. Văn chương không có số mệnh gì mà cũng bị đốt dở. Trường hợp thứ nhất hiểu, người ta là chủ ngữ của hai động từ liên, lụy đã được hiểu là danh từ. Trường hợp thứ ba thì chủ ngữ lại là son phấn văn chương. Ta hãy tìm hiểu từng cụm từ. Son phấn có thần là nói sắc đẹp có thần sắc, có tinh thần, hay người đẹp có linh thiêng nên chết rồi vẫn khiến người ta thương tiếc mãi. Văn chương là nói các bài thơ, cũng là nói phần tài hoa của nàng. Vô mệnh là không có số mệnh, tức không có duyên phận, tức vô duyên, phận hẩm hiu. Phần dư là đốt dở, là phần đốt còn sót lại. Lụy là mang lụy, làm bi lụy. Cả câu thơ có nghĩa là văn chương phận hẩm, làm người ta bận lòng tới phần sót lại sau khi đốt. Cả hai câu đều nói tới số phận oan trái của sắc tài. Câu 5, 6: cổ kim hận sự thiên nan vấn, phong vận kỳ oan ngã tự cư. Hai câu này tuy được dịch khác nhau nhưng đại để gặp nhau. Nhóm Bùi Kỷ: sự oán hận xưa nay khó mà hỏi trời được, nỗi oan phong vận lạ kia tự mình ta buộc lấy mình. Đào Duy Anh: mối hận cổ kim khó hỏi trời, oan lạ của người phong vận ta cũng tự thấy có mình ở trong ấy. Vũ Tam Tập: những mối hận cổ kim khó mà hỏi trời được, ta tự coi như người cùng một hội với kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nét phong nhã. Đây là cặp câu luận, nhà thơ nói tới sự khó hiểu, vô lý của số phận. Đáng chú ý là ở câu 6 nhà thơ nói: ta cũng rơi vào cái oan lạ lùng của kiếp phong nhã của nàng như của ta. Hiểu theo ý trên thì Nguyễn Du hẳn phải có oan trái gì sâu sắc lắm. Hiểu theo ý dưới thì tấm lòng nhà thơ hoàn toàn đồng cảm với Tiểu Thanh. Câu này với sự xuất hiện từ ta, ngã, báo hiệu chuyển mạch, nói tới Tố Như trong câu kết. Câu 7, 8: bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Hai câu này chữ nghĩa không khó hiểu, các bản dịch đại thể đều như nhau. Hiện nay chưa có tài liệu để giải thích tại sao lại 300 năm lẻ, nhưng ta có thể hiểu nỗi hy vọng được lặp lại sự việc đã có của người Trung Đại. Con người do khí sinh tụ mà thành, khi vũ trụ vận chuyển và những con người đồng khí lại tái sinh hoặc gặp nhau. Tư Mã Thiên từng nói, cứ 500 năm trong lịch sử lại xuất hiện một con người vĩ đại. Trương Hành, nhà thiên văn học đời Hán, sinh năm 78, mất năm 139, trong bài Đồ Lâu Phú, đã trò chuyện với đầu lâu của Trang Tử, người sống trước ông khoảng 400 năm, như người đồng điệu. Nguyễn Du đã thương khóc Thúy Kiều và Tiểu Thanh, sống vào giữa và cuối thế kỷ 16. Hẳn ông cũng chờ mong sau mấy trăm năm, có người lại xuất hiện để khóc ông. Bài thơ còn có những điều chưa rõ, nhưng tấm lòng thương người, tiếc tài, mong gặp được người đồng điệu thông cảm là rất rõ. Tấm lòng ấy đương thời các bạn ông đã cảm phục, và ngày nay cả dân tộc, cả nhân loại đã hiểu ông. Theo Những Thế Giới Nghệ Thuật Thơ, nhà xuất bản Giáo Dục Huế, năm 1995.